Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Lưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và đối với các quý tín giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi. Cần tuyển nhân viên bán hàng tại Houston, xin gọi Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay thời tiết rất là lý tưởng và cũng là cái ngày mà hội chợ tiểu bang Texas bắt đầu khai mạc đây. Nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 89 độ mà thôi, thấp nhất là 65. Quý vị sẽ không có cần phải mặc cái áo lạnh hay là cái áo gió. Nhưng mà vào buổi tối thì nếu mà quý vị nào chơi tới tối luôn đó, thì quý vị có thể sẽ cảm thấy hơi mát mát một chút xíu, mang theo cái áo lạnh vào buổi tối cũng được. Sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất về một cái mục địa phương họ có đăng một cái tấm hình cũng rất là lạ. Cái tấm hình này nó chụp ông bác sĩ Ray Tice đang khám bệnh cho ông Big Tech. Ông Big Tech này nó lớn lắm. Đây là một trong những cái hình nộm mà mặc cái bộ quần áo đúng là biểu tượng của tiểu bang Texas. Thì cái việc mà bác sĩ Ray đang thực hiện khám bệnh khi mà ông đưa nguyên một cái cây vào cái miệng của cái ông Big Tech và yêu cầu là Big Tech cần phải nói a. Thì đây là cái một trong những cái hình thức gọi là khuyến khích trẻ em nên khám bệnh thường kỳ. Và ở phía dưới đây quý vị thấy là nguyên một nhóm những cái đứa trẻ rất là đông. Thì đây là một cái hiện tượng mà cho các em biết là các em cần phải đi khám bệnh bình thường. Và ông bác sĩ Ray Tay này đó, gốc người Á Châu, làm việc cho nhà thương Bệnh viện Nhi Đồng. Thì ông này ông nói, ông tuyên bố là ông Big Tech sức khỏe rất là tốt, có thể sẽ tiếp tục. Và trong cái việc là ông cũng đã yêu cầu đo đạc ông Big Tech là cao bao nhiêu, rồi nặng bao nhiêu, rồi đo luôn cả cái nhịp tim của ông Big Tech nữa. Đồng thời thì khi mà trẻ em ở dưới thì họ reo hò, ông bác sĩ cũng đã yêu cầu là ông Big Tech này là phải chẳng hạn như là liếc mắt qua bên trái, liếc mắt qua bên phải, cử động tay chân, rồi trên vai nó như thế nào, có đúng hay không. Rồi sau đó là ông cũng đã viết một cái giấy chứng nhận là ông Big Tech rất là khỏe mạnh. Tuy nhiên thì cái phần tin này quý vị có đọc thì quý vị không thấy được là những cái phần thực phẩm ở trong cái Big Tech ở bên này đó. Mỗi lần mà Big Tech mở thì nhiều người rất là thích đến để tham dự được, bởi vì có những cái món ăn rất là độc đáo mà bên ngoài họ không có bán. Thì hội chợ tiểu bang Texas sẽ bắt đầu khai mạc vào ngày hôm nay, và nó đã khai mạc rồi. Nó sẽ được thực hiện hơn một tháng cho tới ngày 19 tháng 10 là bắt đầu đóng cửa. Thành ra là chúng ta có dư thời gian để mà có thể đến xem hội chợ tiểu bang Texas, anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, Quang Hưng, và năm nay ai tới chơi Steph ở tại Dallas thì cũng có dịp xem những cái loại xe truck mới mà cả ba công ty chuyên môn chế tạo xe Hoa Kỳ đều trưng bày ra. Và những cái loại xe truck, là pickup truck này, thì chúng ta thấy nó chạy ngoài đường thì càng ngày càng có vẻ to hơn, cồng kềnh hơn. Và cái kiểu thì cũng là đẹp, nhiều chiếc xe thì trông rất là ngầu. Và phía bên trong cũng vậy, không có phải là giống như những cái xe pickup chỉ để dùng cho những người làm những công việc lao động và chở đồ ấy thôi. Nhưng mà bên trong thì cũng không có thua gì cái kiểu trang bị giống như là những cái loại xe sang trọng đắt tiền khác. Hãng GM tức là General Motors thì trưng bày những xe Chevy Colorado đời 2015 và GMC Canyon, và hai loại xe được coi như là bán chạy nhất, chiếm tới 94% của những chiếc xe pickup truck loại midsize tức là loại trung bình nữa. Đó là chiếc Tacoma của hãng Toyota và chiếc Frontier của hãng Nissan. Trong khi đó, một số các loại xe pickup trước khác của hãng Chrysler cũng được coi như là rất là đẹp ngầu, tại vì xe Dodge của hãng Chrysler chế tạo thì luôn luôn có đầu con sơn dương, và đó cũng là một trong những biểu tượng được mọi người ưa thích ở tiểu bang Texas. Thì đa số nhà nào cũng có một chiếc xe pickup truck, bởi vì chúng ta đi ngoài đường thì đôi khi thấy pickup truck đi nhiều hơn là xe thường, và đó cũng là một trong những chuyện bình thường thôi. Texas là tiểu bang rất là rộng lớn, cái gì cũng rộng, cái gì cũng to, thành ra người đi xe cũng phải to. Và dĩ nhiên những cái người quá khổ thì không thể nào mà fit và đi có thể vào được những cái xe nhỏ như là xe Corolla hoặc là những cái chiếc bé hơn, do đó thì họ chỉ có một cách chọn lựa là pickup truck thôi, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, những chiếc pickup truck thì nó rất là tiện lợi và rất được rất là nhiều người lựa chọn làm phương tiện chính, bởi vì ngoài cái việc cái máy rất là mạnh, đi di chuyển cũng tốt mà có thể chở được người nữa. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin liên quan đến lao động. Thì theo một bản tin mới nhất cho biết rằng là số người Hoa Kỳ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, sau khi giảm mạnh trong hai tuần trước đây, thì cũng đã có một sự gia tăng. Sự gia tăng này dựa theo mức độ xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục ở mức gần bằng thời gian trước khi có cuộc suy thoái, cũng là một chỉ dấu cho thấy việc thu nhận nhân viên mới vẫn tiếp tục có khả quan. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua tăng thêm 12.000 trường hợp, lên tới khoảng là 293.000 trường hợp, đó là theo một bản báo cáo do Bộ Lao động đưa ra vào ngày hôm qua tại Washington. Trong khi đó, con số trung bình của 4 tuần, một cách tính ít bị ảnh hưởng bởi các loại thay đổi tạm thời, cho thấy rằng là con số này đạt đến là 298.500. Trong hai tuần trước đây đó, thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống còn 281.000, gần với mức thấp nhất kể từ 14 năm qua. Và trong năm qua thì con số trung bình của 4 tuần này cũng đã giảm 7.1%. Con số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong thời kỳ đại suy thoái thì có lúc lên đến 650.000 vào năm 2009. Và nếu mà tính ra đó thì tổng số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm là 7.000 trường hợp, lên đến 2.4 triệu trong tuần vừa qua. Một năm trước đây thì con số này lên đến là 3.9 triệu người, thưa quý vị. Một trong những lý do khiến có sự sút giảm mạnh là vì chương trình gia hạn trợ cấp thất nghiệp đã chấm dứt từ đầu năm nay. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đều đặn trong suốt mùa hè vừa qua. Trong lúc đó, thì số việc công ăn việc làm có thêm cũng đã gia tăng vững chắc, dù có một đôi lúc bị chậm lại như là hồi tháng 8 vừa qua. Bên cạnh đó, giới chủ nhân cũng tạo thêm khoảng là 142.000 công ăn việc làm trong tháng vừa qua, so với tổng số trung bình là 212.000 trong mỗi tháng trong tháng 12 tháng trước đó. Và tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm từ 6.2 xuống còn 6.1, tuy rằng là không có nhiều, nhưng đây là một cũng một dấu hiệu cũng đáng mừng, bởi vì một số người thất nghiệp hiện nay đã không có đi làm nữa nên con số này cũng bị ảnh hưởng. Thì đây là một bản tin liên quan đến thị trường lao động. Thì chúng ta cũng thấy rằng là tuy rằng là cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần vừa qua nó tăng, nhưng mà so tổng thể thì vẫn còn tốt hơn so với thời kỳ trước đại suy thoái đó.
Đương nhiên rồi, vâng, bây giờ kinh tế của Hoa Kỳ đã hồi phục và nhất là tiểu bang Texas cũng rất là tốt. Nói về cái vấn đề xây cất nhà cửa thì tiểu bang Texas hôm nay trên trang nhất của tờ Dallas cũng có nói về cái việc là các nhà thầu xây cất của tiểu bang Texas đã có một cái mùa hè được xem là tốt nhất, bởi vì họ bán nhà rất là nhiều trong vòng mấy năm qua, thì đây là cái năm được xem là tốt nhất của họ. Cái thứ nhất ở bây giờ đó là những cái khu đất để mà có thể xây cất rất là hiếm, rất là khó kiếm mà bây giờ rất là mắc. Cho nên là cái việc xây cất mà chúng ta thấy đó là một cái nhà bây giờ cần phải trả thêm rất là nhiều tiền. Tuy nhiên là sau cái thời kỳ suy thoái thì nó đã hồi phục lại. Và những cái nhà mà họ xây để cho chúng ta ở trong năm nay đó tại tiểu bang Texas, nó vẫn ở nằm cái mức một nửa của cái con số mà trước cái thời kỳ suy thoái, tức là khoảng 5 năm về trước. Trong khi đó thì các nhà thầu bây giờ đó là họ dự trù là sẽ xây thêm nhiều cái nhà cửa nữa trong năm 2015. Nhưng mà họ vẫn suy đoán đó, mặc dù là có xây nhiều nhà đi chăng nữa thì vẫn không có đủ để mà cung cấp cho cái số lượng người muốn mua. Đặc biệt đó là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang mà nhiều công ty đã chọn dọn về đây. Lấy điển hình là công ty Toyota chẳng hạn như vậy. Họ đã dọn về đây thì dĩ nhiên là họ sẽ lôi kéo rất là nhiều nhân viên làm việc cho họ, cũng như là tạo thêm những cái công ăn việc làm trong cái khu vực của tiểu bang. Những cái công ty xây cất hiện nay thì họ cũng muốn là làm sao để mà có thể xây cất đủ đúng cái nhu cầu của những người mua. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều cái khó khăn đối với họ. Cái thứ nhất là nhân lực lao động cũng rất là khó để mà tìm những cái người giỏi. Cái thứ hai là bây giờ những cái vật liệu để mà xây cất nó lại mắc mỏ. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà mượn tiền mua nhà rất là khó khăn trong cái thời gian gần đây. Nhưng mà nói chung thì vào năm tới đây thì người ta dự trù là nhà cửa cũng sẽ lên khoảng chừng 6-8%. Đó là những cái vật liệu. Và cái số lượng nhà trong cái tháng 8 được bán trên toàn quốc đó là được xem là nhiều nhất trong vòng 6 năm qua. Như thế thì cái thị trường nhà đất cũng bắt đầu hồi phục hẳn rồi. Anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, mà ai muốn mua nhà thì cứ việc gọi đến Quang Hưng phải không ạ?
Dạ vâng.
Quảng cáo không công cho Quang Hưng thưa quý vị. Trở lại với những bản tin ở trên trang nhất của Eastern Chronicle ngày hôm nay. Thì có những bản tin cho biết rằng cơ quan FAA, tức là cơ quan quản trị về tất cả mọi vấn đề hàng không và không gian của Hoa Kỳ, cũng như là Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã cho phép 6 công ty chuyên môn sản xuất phim ảnh và các chương trình truyền hình được phép dùng các loại phi cơ không người lái mà chúng ta hay gọi là drone. Đây là không phải những cái phi cơ bự như là phi cơ của quân đội Hoa Kỳ dùng để đánh bom khủng bố, mà thực sự ra chỉ là những chiếc mini helicopter, những cái chiếc trực thăng rất là nhỏ, chỉ độ hơn cái backpack một chút xíu thôi. Và để cho những hãng thu hình này có thể thâu được một cảnh, những cái cảnh gần hơn và từ trên không nhìn xuống thì đôi khi nó rõ ràng và bao quát, chúng ta có thể nhìn một cách rõ ràng. Cho đến bây giờ thì Bộ Giao thông Hoa Kỳ chỉ cho phép có một công ty dầu hỏa hoạt động tại Alaska sử dụng drone mà thôi. FAA thì cho rằng sự việc sử dụng những cái loại phi cơ không người lái này sẽ gây nguy hiểm cho các hãng hàng không dân sự nếu mà bị trở ngại khi mà những chiếc này có thể gây ra sự va chạm ở trên không, gây ra tai nạn. Và do đó họ đã đưa ra một số các luật lệ rất là khắt khe. Chẳng hạn như người điều khiển những chiếc drone này phải là một người phi công có bằng hành nghề đàng hoàng và ít nhất là phải có 3 chuyên viên kỹ thuật cùng với ông ta, cũng như là không có được phép bay cao hơn 400 feet và chỉ được bay tối đa là 30 phút một lần mà thôi. Và hoàn toàn buổi tối thì cấm, không có được hoàn toàn sử dụng những cái loại drone này để quay phim hay là chụp hình vào buổi tối, tức là bị giới hạn rất là nhiều. Nhưng mà đối với mấy hãng sản xuất TV truyền hình này thì đối với họ như vậy cũng là tạm đủ cho họ có thể sử dụng những cái loại drone này để mà quay phim. Nhưng mà những cái giới hạn này cũng bị sự chống đối của một số các hãng khác, cho rằng giới hạn như vậy là quá nhiều. Những chiếc drone mà họ sử dụng trong những công tác chẳng hạn như là những hãng đào dầu ở vùng miền Nam của Texas có thể dùng để mà quan sát, thay vì phải có người chạy xe tới đó để mà tìm xem những hoạt động của những cái giàn khoan dầu như thế nào, thì họ có thể ở xa và dùng những cái chiếc phi cơ không người lái này bay vào để mà quan sát tình hình ở dưới. Thì những cái khu vực này là những khu vực rất là vắng vẻ, không hề có những phi cơ dân sự bay ngang qua thì sẽ không có gây ra nguy hiểm cho ai, và cũng không phải là có cư dân ở dưới để mà sợ nó có thể bị trục trặc và rơi xuống nhà cửa của người ta. Đó cũng là một trong những lý do. Nhưng mà từ từ thì chắc là FAA cũng nới lỏng dần những cái luật lệ này để cho drone có thể được sử dụng một cách rộng rãi hơn. Nhưng mà nếu mà mình đang tắm ở đằng sau nhà mà thấy có chiếc drone nào nó bay tới thì mình cứ thủ mấy cục gạch ra mà ném nó ra khuôn viên.
Dạ vâng, công nghệ thì nó cũng tiện lợi đó, nhưng mà cũng có những cái vấn đề riêng tư thì thỉnh thoảng cũng vẫn bị là xâm phạm nghiêm trọng mà thôi. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến giá xăng. Như chúng ta cũng thấy tại tiểu bang Texas là trong thời gian vừa qua một số nơi giá xăng đã xuống dưới 3 đồng một gallon. Và đây là một báo cáo mới nhất cho thấy rằng là giá một gallon xăng tại nhiều nơi trên Hoa Kỳ thậm chí xuống tới giá mức chỉ cao hơn 2 Mỹ Kim một chút mà thôi. Tuy nhiên, tại nhiều thành phố đắt đỏ như là California, thì giá xăng cũng sẽ giảm nhưng mà vẫn giữ ở mức trên 3 Mỹ Kim cho một gallon. Thì chúng ta thấy rằng là California nếu về so về xăng thì không thể nào mà bằng Texas của chúng ta được. Giá xăng thường đã giảm vào mùa thu và năm nay còn giảm nhiều thêm là nhờ giá xăng toàn cầu cũng đã giảm. Và cuối năm nay thì giá xăng sẽ còn xuống thấp hơn, sẽ có tới 30 tiểu bang có giá xăng trung bình dưới 3 đồng cho một gallon. Và giá xăng trung bình ở Springfield, Missouri hiện thời là ở dưới 3 Mỹ Kim cho một gallon. Nhưng mà thật ra là tiểu bang Texas, thành phố Houston là có một số nơi đã có xăng đã dưới 3 đồng cho một gallon rồi. Giá trung bình hiện nay trên toàn quốc là 3 đồng 35 xu cho một gallon, rẻ hơn 10 cent so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, với khoảng cách giá là 20 cent hay nhiều hơn ở 7 tiểu bang, kể cả Cali, Kansas, South Dakota và Connecticut, đó là theo phúc trình mới nhất của Hiệp hội AAA cho biết như thế. Giá trung bình toàn quốc hiện nay là 3.72 cho một gallon, một năm trước là 3.97. Năm ngoái cùng thời điểm này thì giá xăng là 3 đồng 98, nhưng mà thì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là giá xăng đã giảm rất là nhiều và hy vọng rằng cái việc giảm này nó cũng giữ cho lâu lâu một tí để người dân có thể thoải mái, đặc biệt là anh Quang Hưng lái những chiếc xe Humble hoặc là xe bự bự, còn chú Huy Cường thì lái những chiếc truck mà lúc đầu chú Huy Cường giới thiệu đó, thì chúng ta cũng thoải mái mà lái đi nhiều hơn, chứ không có phải rằng là sợ hao xăng mà cứ tiết kiệm không đi, anh Quang Hưng nhỉ?
Đúng rồi, lái xe lớn mà nói rằng là xăng mắc quá thì cứ đậu hoài á, thì nó cũng có giá đó, anh Dương Phục, anh Huy Cường nhỉ, xe mà không có lái cứ để hoài thì nó cũng có giá. Vâng, ở bên xăng ở bên này tại Dallas thì cũng dưới cái giá, có nơi họ bán cũng 2 đồng 90 mấy sen rồi. Khi mà chúng ta nhìn thấy ở cái con số là 2 đồng mấy thì cũng thích lắm. Đừng có lên tới 4 đồng hoặc là 5 đồng lúc bây giờ đó, thì bà con chỉ cái việc ngồi ở nhà thôi, đi xe bus hoặc là đi xe điện cho nó khỏe. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thiệt là vui, và đặc biệt là quý vị nào có cái dịp đi State Fair, hội chợ tiểu bang Texas thì ngày hôm nay rất là lý tưởng. Chào anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên.
Vâng, chào Quang Hưng và xin chào quý thính giả.